Muốn biết tâm Phật tâm sanh diệt thì hãy chờ Di Lặc sau sẽ quyết. Tức là sao? Ở đây là muốn nói rằng nếu mà muốn biết cái tâm Phật mà đem cái tâm sanh diệt đó đó, không, để mà biết mà nhận á, thì hãy đợi tới Phật Di Lặc ra đời đó sẽ giải quyết cho. Tức là chừng nào, chừng bao lâu? Hãy đợi Phật Di Lặc ra đời giải quyết cho. Vậy tức là muốn nói rằng nếu mà đem cái tâm sinh diệt đó để mà muốn biết Phật đó, thì xa vời, chuyện xa vời. Không? Còn khéo thì soi lại ngay nơi tâm mình đó, ha, soi lại nơi tâm mình nhận rõ, cái tâm gọi là trước khi mà có ngôn ngữ đó thì thấy Phật rõ ràng ngay hiện tại đây. Còn đem tâm sinh diệt để mà biết đó thì thôi hãy chờ Phật Di Lặc ra đời sẽ nói chuyện. À, tức là đây muốn nói rằng ngay đây là phải khéo dứt bạc cả hai cái tên tâm, cái tên Phật đối đãi nhau thì liền đó là cái gì đó thì ngay đó là biết ngay, thấy không? À, còn cứ đem cái tâm sinh diệt đó đó để mà cầu Phật, thấy không, thì khó thấu được, cho nên là chuyện xa vời. À, cho nên đó là muốn nhắc mình một cái ý nghĩa là dứt cái niệm sanh diệt đó. Đó là một đoạn. Rồi đoạn thứ hai là tích vô tâm kim vô Phật, phàm thánh nhân thiên như điện Phật, tâm thể vô thị diệt vô phi, Phật tánh phi hư hữu phi thực, hốt thời khởi hốt thời chỉ, vãng cổ lai kim đồ nghĩ nghị, khởi di mai một tổ tông thừa, cánh khởi yêu ma tự gia túy. Tức là xưa không tâm, nay không Phật, phàm thánh trời người như điện Phật, tâm thể không thị cũng không phi, Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thực, bỗng dưng khởi bỗng dưng dừng, xưa nay qua lại luống lẩn quẩn, há chỉ chôn vùi nếp tổ tông, lại khiến yêu ma vào nhà lộng. Không? Tức là xưa là không tâm, nay cũng không Phật, tất cả phàm thánh chờ người đó cũng như điện Phật. À, tức là sao? À, người nói rằng xưa không tâm, nay cũng không Phật, tức là tâm Phật cũng là cái tên thôi, cái tên sau này đặt thôi. Không? Còn nguyên nó vốn là một cái thể biết sáng ngời thôi. Thấy không? Nghĩa là nó sẵn vốn là một cái thể biết, nó sáng ngời, chứ không có gì khác. Thấy không? Nhưng mà rồi cứ động niệm rồi mới có đặt ra thành tên tâm, tên Phật. Còn mình nó nhận rõ được cái bản thể đó. Thấy không? Thấy không? Thì nó không có, vốn là không tâm, cũng không Phật. Nghĩa là trước khi mà khởi niệm đó, thấy không? Thì gọi nó là cái gì? Là mỗi vị mà nghiệm kỹ xét kỹ coi, trước khi mà khởi niệm, thấy không, thì cái đó gọi nó là cái gì đây? Có khởi niệm rồi thì mới có thành có tâm, mới thành có Phật, thấy không? Còn trước khi khởi niệm là gọi là cái gì? Cho nên gọi là xưa không tâm, nay cũng không Phật. Đó, do mê mới lập thành cái tên tâm tên Phật, thấy không? Chứ còn đây rồi phàm thánh trời người đó cũng như điện Phật vậy thôi, thấy không? Nghĩa là phàm hay là thánh hay là trời hay người cũng giống như là một cái làn điện, nó chớp qua vậy thôi, tức là cũng từ một tâm mà ra. À, tức là một tâm đó mê thì nó hiện phàm, rồi nó giác rồi hiện thành thánh, có phước rồi hiện thành trời, phước vừa vừa hiện thành người, nhưng mà hiện đó rồi rồi cũng mất. À, hiện rồi cũng mất thôi, chứ không có thật. Cho nên nói rằng tất cả cũng như điện Phật vậy thôi, chớ có bám vào cái tên hay là cái tướng phàm thánh trời người, mà phải thấy được cái thể biết sáng ngời đó. Mỗi người phải nhận ra cái thể biết sáng ngời đó, cái đó mới là cái gốc. Còn cái tướng hay là cái tên phàm thánh trời người cũng là cái giả danh, giả tướng. Tâm thể thì không thị cũng không phi, còn Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thực. Tức là sao? Tâm thể nó không thị cũng không phi. Phật tánh thì chẳng hư cũng chẳng thực. Bởi vì tâm thể nó là nó thôi. Nếu mà còn nói có thị nữa, tức là thị tức là phải. Nếu còn nói là đây là phải tâm thể thì tất nhiên là có cái tâm thể không phải. Tức là thành có hai rồi. Có hai thành là có cái hư vọng trong đó. Cũng giống như là trong Kinh Lăng Nghiêm mà gọi là Bồ Tát Văn Thù đó, Phật hỏi ông là Văn Thù rồi thì còn có thể gọi là phải Văn Thù nữa hay không? Nếu mà nói đã Văn Thù mà còn nói phải Văn Thù nữa thì tức là có cái Văn Thù thứ hai là không phải. Phải không? Cho nên là Ngài nói đã con là chính con là Văn Thù rồi còn phải Văn Thù gì nữa? Phải không? Là chính Văn Thù rồi còn phải gì nữa? Còn nếu mà nói phải nữa thì tất nhiên là có cái Văn Thù thứ hai là không phải nữa rồi. Cho nên ở đây cũng vậy. Tâm thể thì nó là tâm thể rồi thì không nó phải gì nữa hết. Còn nó phải nữa là có phi. Mà có phi đó thì tất nhiên là đã có hư vọng trong đó rồi. Rồi Phật tánh thì cũng chẳng hư mà cũng chẳng thực. Tức là sao? Nghĩa là nó là Phật tánh đó, thấy không? Đâu có thể nắm bắt được nó, thấy không? Ai mà nắm bắt được Phật tánh? Cho nên là không nắm bắt được thì làm sao mà nói là thật, phải không? Không nắm bắt được làm sao nói là thật. Nhưng mà người giác ngộ thì nhận rõ ràng thì sao gọi là hư? Đó, người giác ngộ thì nhận thấy rõ ràng, biết rõ ràng có đó chứ đâu phải là hư là dối. Cho nên là Phật tánh á thì nói hư cũng không được mà nói thật cũng không được. Cho nên những cái đây chỉ người là phải cốt mở sáng cái trí tuệ nhận ra thôi, chứ còn ngồi đó mà lý luận hoặc hư hoặc thực đó thì đều không thể thấy được. Còn tâm thể cũng vậy, nó không phải thị cũng không phải là phi, mà nó chỉ là một cái thể biết sáng ngời sờ ngay đây thôi. Mà mọi người đã cần phải nhận rõ cái tâm thể này. Quý vị thấy ai cũng đều có tâm hết, phải không? Mà tại sao lại không biết tâm thể của mình? Đều có tâm hết, tức là có tâm thể mà ai đều không nhận được, cho nên đó gọi là mê. Bây giờ đây là các ngài nhắc nhở, đánh thức mọi người đó để mà nhớ trở lại cái tâm thể của mình đó, thì cái đó mới là cái chỗ gọi là cái nguồn sống vô biên của mình, hay cũng gọi là cái mạch sống đó, cái mạch sống của mình. Còn rời cái này đó thì là sống trong cái hư vọng. Cho nên mỗi vị là phải soi lại cái chỗ này.